Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng thứ Sáu, 2 tháng 2 năm 2018. Các chuyên gia quân sự, nghiên cứu sử học và cựu chiến binh Mỹ nhận định về cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 1968.
I think the biggest lesson is if you're the president, if you're the commander in chief and you have put us into a war, win the war. Don't lose your nerve.
Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Bing West dưới thời Tổng thống Ronald Reagan cho rằng bài học lớn nhất mà người Mỹ cần rút ra là phải có ý chí quyết thắng khi đưa quân vào một cuộc chiến. Ngoài ra, trong chương trình phát thanh hôm nay của đài VOA còn có các tin về việc Mỹ khám phá đường dây ở California chuyên đưa hàng trộm cắp về Việt Nam để tiêu thụ. Giới đấu tranh Việt Nam nói bản án tù đối với blogger Hồ Văn Hải không làm cho họ run sợ. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc của Mỹ, Úc về mối đe dọa gián điệp Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump bất đồng với FBI và Bộ Tư pháp về việc công bố một bản ghi nhớ mật. Và nhiều tin bài khác nữa, mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân là một thất bại về mặt quân sự đối với các lực lượng chính quy miền Bắc và Việt Cộng, theo nhận định của các chuyên gia quân sự, giáo sư sử học và cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Rạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, giữa lúc người dân Việt đang đón Tết thì các lực lượng Cộng sản phát động một đợt tấn công bất ngờ trên toàn miền Nam. Chiến dịch này được coi là cuộc tấn công lớn nhất trong chiến tranh Việt Nam, dẫn đến nhiều thương vong tại nhiều thành phố và thị trấn trên khắp miền Nam. William Bradley, cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ.
Well, the Tet Offensive was actually a military defeat for the Viet Cong.
Về mặt quân sự, Bắc Việt đã thua to. Toàn bộ các cơ sở hạ tầng của Việt Cộng bị quét sạch.
Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Bing West và giáo sư sử học của Đại học Tiểu bang San Diego Pierre Asselin cũng nhận định tương tự với VOA sau một cuộc hội thảo tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại Washington hôm 31 tháng 1. Trong khi đó, Hà Nội tuyên bố đây là một thắng lợi về chiến thuật và là một trận đánh gây tiếng vang lớn, một cú đập lớn để tung tóe ra các khả năng chính trị, theo lời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn. Theo truyền thông trong nước, quân giải phóng Bắc Việt đã hoàn thành một trong những mục tiêu quan trọng được đề ra là đè bẹp ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn thương lượng. Một nửa thế kỷ sau cuộc tổng tiến công bắt đầu từ Tết Mậu Thân 1968 và kéo dài hơn 300 ngày ở nhiều nơi, gồm cả Huế và Sài Gòn, người Mỹ vẫn bàn luận về những bài học được rút ra từ cuộc tấn công được coi là đã thay đổi cục diện của chiến tranh Việt Nam.
I think the biggest lesson is if you're the president, if you're the commander in chief and you have put us into a war, win the war.
Tôi cho rằng bài học lớn nhất là nếu anh là tổng thống, nếu anh là tổng tư lệnh và đưa quân vào một cuộc chiến thì phải có ý chí để quyết thắng, đừng nhụt chí như cách mà Tổng thống Lyndon Johnson đã làm. Ông ấy đã quay lưng bỏ đi chỉ vì cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Ông ấy lẽ ra không nên làm như thế.
Theo cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Bing West dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, trong thời gian Tết Mậu Thân sau khi đánh bại quân miền Bắc, Tổng thống Johnson đã có cơ hội để đánh bom hệ thống đê miền Bắc và cảng Hải Phòng, cũng như cắt đường cứu viện từ Trung Quốc và Nga.
Chúng ta đã có thể nện cho họ tơi tả, cho tới khi họ hiểu rằng họ không thể cưỡng chiếm miền Nam.
Theo nhận định của cựu quan chức Bộ Quốc phòng này, Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội để chiến thắng và quân miền Bắc lẽ ra cũng không nên tấn công bởi vì cuộc tấn công đó không hiệu quả như họ mong muốn. Ông West nhận định cả hai phía đã mắc sai lầm nhưng thừa nhận ảnh hưởng tiêu cực của cuộc tấn công này đối với phía Mỹ.
What did not work out for us was we lost our nerve. The president lost his nerve and said,
chúng tôi đã mất tinh thần, tổng thống mất tinh thần khi nói, trời, tôi chỉ muốn rút ra khỏi cái nơi đó.
Cho tới năm 1968, Mỹ đã đưa 468.000 quân tới Việt Nam, với khoảng 30.000 lính đã thiệt mạng trên chiến trường này. Tổng thống Johnson, người đã vấp phải nhiều phản đối từ những người chống chiến tranh Việt Nam, xin rút khỏi cuộc đua ngay trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ năm đó. Một bài học khác mà ông West rút ra từ cuộc tấn công này là các quyết định quan trọng chỉ do một số người đưa ra. Cựu quan chức Bộ Quốc phòng cho biết điều này đúng trước đây và bây giờ vẫn đúng, ám chỉ các quyết định của những nhà lãnh đạo Mỹ tại Afghanistan hiện nay. Phía Bắc Việt, những quyết định quan trọng cũng do một số người đưa ra, theo nhận định của giáo sư sử học Arcelin, người nghiên cứu về Đông Nam Á và Việt Nam. Ông cho rằng Tổng Bí thư Lê Duẩn, chứ không phải ông Hồ Chí Minh hay tướng Võ Nguyên Giáp, là người điều hành chiến tranh Việt Nam và là người quyết định trong cuộc tổng tiến công Mậu Thân cùng với tướng Văn Tiến Dũng. Nhà sử học Arcelin so sánh Lê Duẩn giống lãnh tụ Kim Il-sung của Triều Tiên về mặt độc tài khi đưa ra các quyết định và giống như Stalin khi quyết định hy sinh hàng triệu quân để giành chiến thắng.
So as far as Lê Duẩn is concerned, for him, you know, Vietnam had been colonized by the French, historically always abused by the Chinese.
Đối với Lê Duẩn, Việt Nam đã bị Pháp đô hộ và trong suốt chiều dài lịch sử luôn bị Trung Quốc hăm dọa, và Lê Duẩn sẽ làm thay đổi điều đó. Làm thay đổi 2.000 năm lịch sử, tôi nghĩ ông Lê Duẩn cho rằng không có sự hy sinh nào là quá lớn. Đối với ông, nói đến 1 triệu hay 2 triệu người Việt hy sinh trong chiến tranh thì đó là cái giá và là cái giá cần thiết, bởi vì khi đã đạt được mục đích thì mọi thứ sẽ được chấp nhận trong lịch sử.
Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng West đồng ý với quan điểm đó.
Lê Duẩn, in my judgment, was just like Stalin. Lê Duẩn didn't care how many he killed.
Theo tôi, Lê Duẩn cũng giống như Stalin. Ông ấy không quan tâm về chuyện có bao nhiêu người bị giết. Ông ấy là người có ý chí sắt. Stalin là người có ý chí sắt. Hitler là người có ý chí sắt.
50 năm sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, cuộc tranh cãi trên mạng xã hội Việt Nam vẫn tiếp diễn về những tác động của chiến dịch này và liệu quyết định của ông Duẩn và tướng Văn Tiến Dũng là đúng hay sai, cũng như những nhận định trong loạt phim tài liệu cuộc chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick được công chiếu năm ngoái. Nhiều người cho rằng cuộc tấn công này do miền Bắc phát động vào các thành phố ở miền Nam, nhắm vào các thường dân, bất chấp hai miền ngừng bắn để cùng ăn Tết. Rất nhiều thường dân đã bị giết chết trong cái được gọi là vụ thảm sát Tết Mậu Thân. Luật sư Lê Công Định nhận định trên một bài viết trên trang Facebook cá nhân rằng cuộc tấn công lén lút đó lại biến thành cuộc thảm sát thường dân vô tiền khoáng hậu trong ký ức và tâm khảm người dân miền Nam. Chính quyền Hà Nội không công bố con số thương vong chính thức, nhưng theo ước tính của phía Mỹ, con số này có thể lên tới 58.000 sau toàn bộ chiến dịch kéo dài gần hết năm 1968. Theo thống kê mà US News thu thập được, thương vong của phía đồng minh là gần 9.000 người, trong đó hơn phân nửa là binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 1 tháng 2 tuyên án 4 năm tù giam đối với blogger Hồ Hải, người từng có nhiều bài viết gây chú ý về các vấn đề lớn ở Việt Nam. Bản án sơ thẩm xác định rằng blogger nổi tiếng có tên thật là Hồ Văn Hải phạm tội tuyên truyền chống nhà nước. Cáo trạng nói ông Hải, 54 tuổi, sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, bị bắt quả tang hồi đầu tháng 11 năm 2016 khi đang phát tán thông tin tài liệu chống nhà nước. Báo chí trong nước dẫn thông tin từ tòa án nói điều tra của công an cho thấy ông Hải, người cũng được nhiều người biết tiếng trên Facebook, đã có 36 bài vi phạm một nghị định của chính phủ về quản lý sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Ngoài 4 năm tù giam, blogger Hồ Hải còn chịu 2 năm quản chế. Bản án này được dựa vào Điều 88 Bộ Luật Hình sự, vốn bị Mỹ và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền chỉ trích lâu nay là một trong những điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia, thường được nhà chức trách Việt Nam lạm dụng để dập tắt những tiếng nói bất đồng. Trong khi công an và tòa án gọi các bài viết của ông Hồ Hải là xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ, vu khống nhà nước và các nhà lãnh đạo Việt Nam, nhiều người sử dụng mạng xã hội lại cho rằng nhiều bài viết của ông là những phân tích có giá trị về hiện trạng đất nước. Ít lâu trước khi bị bắt giữ, blogger và Facebooker nhiều ảnh hưởng này đã đăng nhiều bài về thảm họa ô nhiễm môi trường biển do hãng Formosa của Đài Loan gây ra vào mùa xuân năm 2016. Chỉ trong một tháng đầu năm 2018, qua 3 phiên tòa riêng rẽ ở các địa phương khác nhau, chính quyền Việt Nam liên tiếp bỏ tù những người có tiếng nói chỉ trích, gồm Nguyễn Văn Oai, Vương Văn Thả, Vương Thanh Thuận, Nguyễn Nhật Trường, Vũ Quang Thuận, Trần Hoàng Phúc và Nguyễn Văn Điền. Tổng cộng 8 người vừa kể nhận hơn 50 năm tù giam và 27 năm quản chế. Giới quan sát cho rằng các hoạt động trấn áp và bỏ tù nhắm mục đích gửi ra thông điệp răn đe đối với giới hoạt động vì tự do và dân chủ. Ông Lê Văn Sơn, một nhà hoạt động, nói điều đó không làm nhụt chí ông cũng như những người có cùng chí hướng.
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tưởng rằng bắt chúng tôi, giam cầm được chúng tôi ở trong tù đầy thì sẽ hạn chế hoặc là sẽ triệt tiêu được tiếng nói lên cái quyền của con người bảo vệ tự do, bảo vệ con người. Nhưng mà cái chuyện đó thì nhà cầm quyền hoàn toàn sai lầm, bởi vì bắt một người cầm tù được một người thì có 10 người khác đứng lên.
Theo ông Sơn, một thập niên trở lại đây, tuy chính quyền đã bắt bớ bỏ tù nhiều người có tiếng nói đối lập, song số những nhà hoạt động và đấu tranh vẫn ngày một nhiều lên. Nhà hoạt động 33 tuổi và cũng là cựu tù nhân lương tâm nói phiên tòa xử ông Hồ Hải đã diễn ra khá âm thầm bất ngờ, song đây không phải lần đầu tiên chính quyền giấu giếm về một phiên tòa như vậy. Ở ngoài đời thực, blogger Hồ Hải là một bác sĩ, ông từng là một bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Giấy trong 8 năm cho đến năm 2001. Sau đó, ông làm việc tại các phòng khám đa khoa. Trên mạng xã hội, có tin blogger này không mời luật sư bào chữa vì cho rằng bản án trong một phiên tòa như vậy là án đã định sẵn, hay còn gọi là án bỏ túi, dù có bao nhiêu luật sư cũng không thay đổi được gì. Một lãnh đạo công an tỉnh Kiên Giang nói hôm 1 tháng 2, ông chỉ đạo tiến hành xác minh việc công an đảo Phú Quốc bêu xấu người mua bán dâm ngoài đường phố. Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lưu Thành Tín, sau 10 ngày xác minh, công an thị trấn Dương Đông trên đảo sẽ xin lỗi người bị bêu xấu và phải chịu bị xử lý theo mức độ vi phạm. Vụ việc gây chấn động dư luận xảy ra ngày 29 tháng 1, theo báo chí Việt Nam. Tin cho hay, một cán bộ công an thị trấn Dương Đông đã dùng loa phóng thanh trên một đường phố đọc thông tin về các tội lỗi của 4 người gồm 3 phụ nữ và 1 đàn ông, được cho là có hành vi môi giới mua bán dâm. Hành vi bêu tên của công an địa phương được ghi lại trong một video dài 4 phút và tung lên mạng. Video lan truyền nhanh chóng với nhiều người bày tỏ phẫn nộ trên mạng xã hội rằng động thái này là không cần thiết và phản cảm. Báo Thanh Niên tường thuật rằng một cán bộ công an đã nêu danh tính, hoàn cảnh từng người, song không dừng ở đó. Cán bộ này còn dõng dạc mô tả chi tiết những hành vi mua bán dâm trước đông đảo người hiếu kỳ, trong đó có cả những du khách. Một đại diện của công an thị trấn Dương Đông hôm 30 tháng 1 biện bạch với báo chí rằng buổi công bố quyết định xử phạt những người mua bán dâm nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, răn đe. Tuy nhiên, trên báo chí chính thống lẫn trên mạng, nhiều người coi đó là cách làm hoàn toàn không thể chấp nhận được. Một người dân địa phương trực tiếp chứng kiến song không muốn nêu tên nói một cách bức xúc với báo Thanh Niên rằng việc công an bêu diếu những người đó giữa chốn đông người chẳng khác gì triệt đường họ hoàn lương trở về. Bên cạnh đó là những tác động không đo đếm được tới người thân và con cái họ. Không lâu sau khi vụ việc bắt đầu gây xôn xao trên mạng xã hội, luật sư Trần Vũ Hải có nhiều ảnh hưởng với công chúng, viết trên Facebook cá nhân hôm 30 tháng 1 rằng cách hành xử của công an Dương Đông là việc làm nhục có tổ chức, cũng như thể hiện sự man dợ, nhiều khả năng ảnh hưởng đến thu hút du khách đến Phú Quốc. Cùng ngày, một luật sư nổi tiếng khác, ông Lê Luân, viết trên Facebook rằng hành vi của công an là lạm quyền và trái pháp luật nghiêm trọng. Theo ông, những người nhân danh công vụ song đã vượt quá giới hạn cho phép cần được trừng trị nghiêm minh và xử phạt thật nặng. Ý kiến này được nhiều người ủng hộ. Luật sư Hải thậm chí gợi ý rằng người chỉ huy chỉ đạo vụ làm nhục cần phải bị cách chức, lột lon, loại ngũ. Ông Hải viết có làm như vậy mới răn đe được những ai có suy nghĩ luật là tao, một thuật ngữ không chính thức hàm ý nói đến những người thi hành công vụ tự coi mình chính là pháp luật, muốn làm gì thì làm. Phát biểu với báo chí hôm 1 tháng 2, Đại tá Tín, Phó Giám đốc Công an Kiên Giang, nhận xét rằng Công an Dương Đông đã nóng vội dẫn đến sai sót khi tiến hành công tác phòng chống tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Cũng tại cuộc gặp với báo chí, Đại tá kiêm phát ngôn viên của Công an Kiên Giang Phạm Trung Thành nói Công an tỉnh đã yêu cầu Công an huyện Phú Quốc tìm hai người mua bán dâm bị bêu tên để xin lỗi. Đại tá Thành cho hay, trong mấy ngày nay, công an địa phương đã nỗ lực đi tìm để xin lỗi nhưng chưa gặp được. Người phát ngôn này cho biết thêm, ngoài việc đó ra, công an huyện cũng phải kiểm tra lại quy trình công khai hóa các hành vi vi phạm pháp luật, cũng như phải rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng để tránh lặp lại sai sót. Luật sư Hà Huy Sơn nói với VOA điều công an cần làm khi xin lỗi.
Cái việc mà xin lỗi những cái người đó mà lại phải có mặt họ trước đám đông hoặc là trước báo chí thì đúng là cũng là một lần nữa xúc phạm đến người ta. Nên theo tôi là lên xin lỗi đơn phương của phía công an công khai trên báo chí thôi. Và cũng không cần thiết phải có mặt người bị hại.
Luật sư Sơn nói thêm, những người đã bị bêu diếu trong vụ này có thể tiến hành một vụ kiện hành chính về việc làm không đúng luật của công an. Nhưng ông dự đoán là những người bị hại sẽ không làm to chuyện vì không có lợi cho họ.
Cảnh sát vùng vịnh San Francisco đã lần ra nhiều vụ đột nhập vào xe hơi, trộm cắp máy tính bảng và máy tính xách tay, trị giá hàng triệu đô la, sau đó đưa đi tiêu thụ trên thị trường chợ đen bên Việt Nam. Báo San Francisco Chronicle hôm 1 tháng 2 dẫn nguồn tin cảnh sát nói, một cuộc điều tra phối hợp của cảnh sát thành phố Fremont và văn phòng công tố quận Santa Clara đã lần ra đường dây này và buộc tội 8 người, tịch thu tăng vật trị giá hơn 2 triệu đô la. Trung úy Mike Techner, cảnh sát thành phố Fremont nói, chúng tôi muốn mọi người biết mức độ nghiêm trọng của tội phạm này. Đây không chỉ là tội đánh cắp tài sản thông thường. Một cuộc điều tra xác định Carlos Paz, 28 tuổi, là đầu nậu chính, tức là người thu mua đồ gian từ những kẻ trộm cắp ở trên phố và bán lại. Paz sinh sống ở San Francisco, nơi cơ quan thi hành công lực gần đây bị chỉ trích về con số đột nhập xe hơi tăng vọt, trong khi số người bị bắt giữ không là bao nhiêu. Báo San Francisco Gazette cho biết, ngoài ông Paz, các nghi phạm bị buộc tội hôm thứ Sáu 26 tháng 1 ở hạt Santa Clara còn có một số người Việt: Hương Trần, 31 tuổi, Benjamin Pham, 44 tuổi, Luân Huynh, 30 tuổi và Hung On, 51 tuổi, đều cư ngụ ở San Jose. Ngoài ra còn có Cynthia Martinez, 38 tuổi, Marvin Paz, 33 tuổi và Ronnie Martinez, 34 tuổi, đều là cư dân San Francisco. Những người này bị buộc tội tàng trữ tài sản bị đánh cắp và tội đồng lõa. Nhà chức trách nghi ngờ đường dây chuyên trộm cắp máy tính xách tay và máy tính bảng trị giá ít nhất 2 triệu đô la này là do những người có liên hệ gia đình điều hành. Cảnh sát cho biết Marvin Paz là anh em họ của Carlos Paz và Cynthia Martinez là bạn của Carlos, còn Ronnie Martinez là anh rể của Carlos. Qua theo dõi, cảnh sát phát hiện ông Paz có một nơi chứa hàng với nhiều thiết bị máy tính, phần lớn là máy tính xách tay ở thành phố San Jose. Huynh và On có giao dịch với đầu nậu này để chuyển hàng. Pham và Trần bị cáo buộc đã chuyển hàng quốc tế từ đầu nậu này và bị chặn ở phi trường San Francisco ngày 25 tháng 1. Cảnh sát nói, Pham đưa Tran đến sân bay và Tran cùng một người nữa bay qua Việt Nam với 18 kiện hành lý ký gửi. Nhà chức trách đã phát hiện hơn 300 thiết bị điện tử bị đánh cắp trong số hành lý này. Cảnh sát lục soát nhà ông Pham và phát hiện có ít nhất 700 thiết bị điện tử bị đánh cắp lưu trữ tại nhà ông. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm thứ Năm lên tiếng bác bỏ những cáo buộc từ Hoa Kỳ và Australia về mối đe dọa do các hoạt động gián điệp Trung Quốc gây ra, theo Tân Hoa Xã. Trước đó, ngày 30 tháng 1, trong một chương trình trả lời phỏng vấn của BBC, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ Mike Pompeo nói Trung Quốc đang tìm cách đánh cắp thông tin của Mỹ. Ông Mike Pompeo nói có thể thấy những nỗ lực đánh cắp thông tin tại các trường học, bệnh viện, hệ thống y tế, công ty của Mỹ và các nơi khác trên thế giới, kể cả châu Âu và Anh, thông qua các hoạt động gián điệp, những người làm việc cho Trung Quốc chống lại nước Mỹ. Trong cùng ngày, cơ quan tình báo Úc, gọi tắt là ASCO, cũng cảnh báo Ủy ban Thượng viện nước này rằng mối đe dọa do gián điệp nước ngoài đặt ra hiện nay còn lớn hơn cả thời chiến tranh lạnh, với nhiều quốc gia tăng cường hoạt động gián điệp và những âm mưu can thiệp từ bên ngoài, đồng thời diễn ra rằng Trung Quốc là trọng tâm của mối quan ngại. Trả lời trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, những báo cáo như vậy nhắc tôi nhớ đến một câu nói của người Trung Hoa, suy nghĩ của bạn định hình thế giới trong mắt bạn. Vì vậy, không có gì lạ khi nghe những nhận xét như vậy từ người đứng đầu cơ quan tình báo lớn nhất thế giới. Bà Hoa nói thêm, sự thật hơn vạn lời nói. Bà nói thế giới biết rõ ai mới là kẻ thực sự theo dõi, hoạt động gián điệp và có ảnh hưởng lên các quốc gia khác. Trả lời về cáo buộc của Úc, người phát ngôn Trung Quốc nói có hàng triệu người qua lại giữa Trung Quốc và Úc mỗi năm. Bà mỉa mai, nếu họ coi những người này và những Hoa Kiều ở Úc là gián điệp, thì chắc chắn họ đang rất là lo lắng đó. Đài Loan nói đường bay mới của Trung Quốc sẽ quyết định các quan hệ tương lai. Tranh cãi với Trung Quốc về việc mở các tuyến bay mới gần Đài Loan sẽ quyết định các quan hệ tương lai giữa Đài Bắc và Bắc Kinh. Reuters dẫn nguồn chính phủ Đài Loan cho biết như vậy hôm 1 tháng 2. Trong bối cảnh có bất đồng sâu sắc giữa hai bên có thể khiến cho hàng ngàn người bị kẹt lại trong kỳ nghỉ Tết âm lịch sắp tới. Vụ tranh cãi đang càng lúc càng gay gắt hơn khi cả hai bên liên tục tố cáo lẫn nhau sau khi hai hãng hàng không Trung Quốc hủy các chuyến bay bổ sung tới Đài Loan trong dịp Tết âm lịch, dẫn đến tình trạng hàng ngàn người Đài Loan có thể sẽ không có vé đi về nước. Hội đồng các vấn đề đại lục, cơ quan phụ trách về chính sách Trung Quốc của Đài Loan nói trong tuyên bố đưa ra vào cuối ngày thứ Tư, con mắt của người dân rất sắc bén. Vấn đề tranh cãi này có thể được giải quyết hay không là một chỉ dấu quan trọng cho thấy cái nhìn của người dân Đài Loan về đường hướng tương lai của mối quan hệ giữa hai bên eo biển Đài Loan, nó sẽ như thế nào. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi phía Trung Quốc hãy trân quý mối quan hệ hòa bình và ổn định giữa hai bên. Trung Quốc cần thực hiện các biện pháp để chuộc lại thiếu sót này, hầu tránh cho vấn đề tiếp tục xấu đi. Đài Loan nói các đường bay mới gần hai nhóm đảo mà Đài Loan kiểm soát nằm gần Trung Quốc là mối đe dọa đối với an toàn hàng không, và Trung Quốc đã mở các tuyến bay này mà không có sự chấp thuận của Đài Loan, và như vậy là vi phạm các thỏa thuận trước đó giữa hai bên. Trung Quốc lâu nay vẫn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và các mối quan hệ giữa hai bên đã trở nên nguội lạnh kể từ khi bà Thái Anh Văn của đảng Dân Tiến lên nhậm chức tổng thống vào năm 2016.
Người phát ngôn của nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi cho biết tư gia của bà ở thành phố Yangon đã bị ném bom xăng hôm thứ Năm, mùng 1 tháng 2. Ông Jo Hay cho biết vụ việc xảy ra trong khi bà Suu Kyi đang có mặt ở thủ đô Naypyidaw. Vụ tấn công đã làm hư hại một phần ngôi nhà. Ngôi nhà bên bờ hồ này là nơi bà Aung San Suu Kyi cư ngụ trong hai thập niên bị giam lỏng dưới thời chính quyền quân phiệt trước đây. Trong một thời gian dài, bà được toàn thế giới ngưỡng mộ như một biểu tượng của dân chủ. Nhưng uy tín của bà trên trường quốc tế đã bị tổn thương và bà bị chỉ trích rộng rãi về phản ứng nửa vời của bà trước cuộc khủng hoảng nhân đạo vẫn đang tiếp diễn với người Hồi giáo Rohingya. Gần 700.000 người Rohingya đã phải chạy sang nước láng giềng Bangladesh lánh nạn kể từ tháng 8 năm ngoái để thoát chiến dịch đàn áp tàn bạo của lực lượng an ninh Myanmar. Các nhân chứng người Rohingya và giới hoạt động nhân quyền tố cáo lực lượng vũ trang Myanmar về các tội giết người, hiếp dâm, đốt phá làng mạc trong một chiến dịch mà Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ mô tả là thanh tẩy sắc tộc. Hãng tin AP hôm 1 tháng 2 cho biết thêm, 5 ngôi mộ tập thể nằm rải rác khắp bang Rakhine đã được phát hiện với hàng chục người Rohingya bị sát hại. Địa điểm này đã được phát hiện dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 20 người sống sót trong các trại tị nạn ở Bangladesh và các đoạn video quay bằng điện thoại di động có ghi ngày. Ông Bill Richardson, cựu nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ và cựu thống đốc bang New Mexico, vào tuần trước đã giận dữ lên tiếng cáo buộc bà Aung San Suu Kyi về những khiếm khuyết trong vai trò lãnh đạo trên phương diện đạo đức khi ông đột ngột rút chân ra khỏi một hội đồng quốc tế được thành lập để tư vấn cho bà Suu Kyi về cách giải quyết cuộc khủng hoảng người Rohingya. Quốc kỳ Triều Tiên vừa được dựng lên tại các khu nhà ở của các vận động viên nước này tham gia Thế vận hội mùa đông sắp diễn ra tại Hàn Quốc. Quốc kỳ Triều Tiên bắt đầu xuất hiện hôm thứ Năm tại các làng Olympic ở thành phố Pyeongchang và Gangneung, cách Seoul khoảng 230 cây số về phía đông, một ngày sau khi diễn ra các buổi lễ đánh dấu khai mạc chính thức các làng Olympic. Sự kiện đã được trì hoãn một ngày vì luật an ninh quốc gia nghiêm ngặt của Hàn Quốc cấm treo cờ Triều Tiên. Nhà chức trách Hàn Quốc đã miễn trừ cho tất cả các địa điểm có liên quan đến Thế vận hội mùa đông, bao gồm khu vực ký túc xá và sân vận động của vận động viên. Quốc kỳ Triều Tiên đã được dựng lên kịp lúc để chào đón 10 thành viên của đội Olympic Triều Tiên tới Hàn Quốc vào chiều thứ Năm. Các vận động viên này sẽ cùng với 12 vận động viên khúc côn cầu nữ đã tới hồi tuần trước để cùng tập luyện với các vận động viên Hàn Quốc trong một đội Triều Tiên thống nhất. Trong bài phát biểu ngày đầu năm mới, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã bất ngờ đề nghị gửi một phái đoàn tới tham dự Thế vận hội ở Pyeongchang, mở đường cho việc tái tục đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Seoul, vốn đã bị đóng băng do chương trình phát triển tên lửa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Các cuộc đàm phán đã dẫn đến một thỏa thuận. Theo đó, cả hai miền bán đảo Triều Tiên sẽ cùng diễu hành trong lễ khai mạc Thế vận hội vào ngày 9 tháng 2 dưới một lá cờ thống nhất.
Hoa Kỳ loan báo không thấy bất kỳ đe dọa cụ thể nào đối với Olympic mùa đông ở Hàn Quốc vào tháng sau dù có căng thẳng hạt nhân với Triều Tiên. Các giới chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao phụ trách an ninh cho đoàn vận động viên Olympic Mỹ ngày 31 tháng 1 cho báo giới biết hai năm nay đã hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc để chuẩn bị cho sự kiện thể thao 2018 khai diễn vào ngày 9 tháng 2 ở thành phố Pyeongchang. Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách an ninh ngoại giao Michael Ivanov khẳng định toán của ông hiểu rõ căng thẳng hạt nhân với Triều Tiên và đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Các giới chức Mỹ cũng ca ngợi chính phủ Hàn Quốc về công tác chuẩn bị. Các giới chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao cho hay khoảng 100 đặc vụ an ninh ngoại giao sẽ được điều tới Seoul và Pyeongchang trong thời điểm diễn ra Olympic và Paralympic, xấp xỉ con số điều động trong những sự kiện Olympic trước kia. Đoàn Olympic Mỹ có 275 thành viên và dự kiến khoảng 60.000 người Mỹ sẽ dự khán các trận thi đấu, trong đó có Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân Karen Pence. Triều Tiên cũng phái một đoàn vận động viên tới Olympic ở Hàn Quốc lần này.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bất đồng với cả Cục Điều tra Liên bang FBI lẫn Bộ Tư pháp về liệu có nên công bố một bản ghi nhớ mật trong đó cáo buộc rằng các quan chức thực thi pháp luật hàng đầu có thành kiến chống lại Tổng thống Trump. Bản ghi nhớ Nunes do dân biểu Cộng hòa David Nunes soạn thảo được cho là có nêu chi tiết về các nỗ lực Bộ Tư pháp trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 xin Tòa án Tình báo Liên bang cho phép theo dõi các cuộc tiếp xúc có thể có giữa cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump với nhân viên hoạt vụ Nga. Ông Trump nói ông ủng hộ việc công bố bản ghi nhớ Nunes. Có khả năng Tòa Bạch Ốc sẽ công bố bản ghi nhớ trong ngày 1 tháng 2. Tuy nhiên, ông Christopher Wray, người được ông Trump bổ nhiệm đứng đầu cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ, nói FBI quan ngại sâu sắc về tính chính xác của bản ghi nhớ. Trong một cuộc họp vào tuần trước với ông John Kelly, chánh văn phòng tổng thống, ông Wray và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein khẩn cầu Tòa Bạch Ốc hãy giữ mật bản ghi nhớ. Dân biểu Adam Schiff, thành viên hàng đầu của đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện vào cuối ngày 31 tháng 1 nói rằng các thành viên đảng Cộng hòa trong Ủy ban đã thay đổi nội dung bản ghi nhớ mật trước khi gửi tới Tòa Bạch Ốc. Thay vì phải gửi phiên bản đã trình cho các nhà lập pháp và được phê chuẩn để công bố sau một cuộc bỏ phiếu có tính cách đảng phái. Trong một bức thư gửi cho ông David Nunes, Chủ tịch Ủy ban và là một dân biểu đảng Cộng hòa ở California có lập trường ủng hộ ông Trump, ông Schiff nói đảng viên đảng Dân Chủ đã phát hiện rằng bản ghi nhớ có những thay đổi quan trọng mà các thành viên ủy ban trước đó không duyệt lại và do đó không chấp nhận. Ông gọi tình hình này rất đáng quan ngại. Một phát ngôn viên của ông Nunes đã phản hồi qua một tuyên bố nói rằng phiên bản được gửi đến Tòa Bạch Ốc chỉ có những sửa đổi nhỏ và đảng Dân Chủ đang cố gắng đánh lạc hướng để mọi người tránh chú ý tới những hành vi lạm dụng được nêu chi tiết trong bản ghi nhớ. Ủy ban tình báo đảng Cộng hòa do ông David Nunes dẫn đầu đã bỏ phiếu thông qua việc công bố biên bản ghi nhớ bất chấp sự phản đối dữ dội của đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ nói tài liệu này gồm một loạt những lời buộc tội không chính xác được tổng hợp lại để tấn công công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang dẫn đầu cuộc điều tra liên bang về những liên hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với Nga.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài VOA. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.